Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhắm mắt lại, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, lắng tâm trong vài phút. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này chỉ dai mượn trong từng hơi thở. Chúng ta vô cùng biết ơn, cảm ơn và làm sao để cố gắng tu học cho thật tốt để đáp đền ân đức cao dày của sư bà. Như vậy hôm nay, chiều nay chúng ta có một chương trình tiếp tục là giải đáp về Phật Pháp. Những vấn đề gì còn khó hiểu, còn nghi ngờ, hoặc là còn chưa có được sáng tỏ, hay là những khó khăn ở trong sự tu tập học hỏi Phật Pháp, chúng ta đều có thể nêu lên một cách thoải mái, tự nhiên, thân thiện, ấm cúng ở trong tinh thần đạo vị. Có một vị Phật tử hỏi về cái việc hồi hướng. Như vừa rồi ở trong chúng liên trì của chúng ta, Minh Thành cũng có giải thích về hai chữ hồi hướng. Ở đây thì chỉ nói ngắn gọn để bổ túc thêm. Vậy cái việc mà hồi hướng đó là chúng ta thường sau khi tụng kinh, niệm Phật hay làm một việc làm thiện gì đó thì mình đọc cái bài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì vậy mọi người đều thuộc cái bài đó hết. Và chúng ta cũng thường nói hai chữ hồi hướng, nhưng để mình hiểu một cách rõ ràng và mình làm cho nó chính xác, đúng đắn và có cái ý nghĩa thiết thực ở trong cuộc sống thì chúng ta phải tìm hiểu nó rõ ràng. Hồi hướng tức là mình hồi cái tâm của mình hướng về một cái đối tượng nào đó. Vậy thì mình làm những việc thiện đó, mình gọi là đem công đức này đã hướng về khắp tất cả, tức là cho khắp tất cả muôn loài. Hoặc là chúng ta làm một cái việc gì xong thì là nguyện đem công đức này để trang nghiêm Phật tịnh độ, phải không? Hồi hướng về cực lạc tịnh độ. Thường thường thì có hai cách hồi hướng như thế. Hoặc là có một cách hồi hướng nữa như kinh Thập Thiện dạy đó, là hồi hướng về đạo giác ngộ chân chánh vô thượng. Thì nếu mà nói gọn thì vậy là có ba cái cách hồi hướng. Hồi hướng là cho khắp tất cả chúng sanh đều cùng thành Phật đạo. Hoặc là hồi hướng để về trang nghiêm cõi Phật, hay là hồi hướng vào cái sự giác ngộ cứu cánh cùng cực. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó thường thường nó nhỏ hẹp vì mình, cho nên chư Phật hay Bồ Tát dạy chúng ta phải mở rộng để đem cái tâm hướng về khắp tất cả mọi người, mở rộng cái tấm lòng để lo lắng và quan tâm tới những người khác. Mà mình thường lo lắng quan tâm tới nhiều người thì khi mình có việc mọi người có lo lại cho mình không? Có không? Như vậy mình thấy giống như là mất, nhưng mà thật sự không có mất. Còn ở đây Phật tử hỏi thêm là mình hồi hướng một lần thôi hay là hồi hướng nhiều lần. Thì khi chúng ta tụng kinh hay niệm Phật, mỗi một thời kinh đều có bài hồi hướng hết. Cho nên mỗi lần mình làm, mình thấy là nên phát cái tâm hồi hướng như vậy đó, thì nó sẽ mở rộng cái tấm lòng từ bi của mình, mở rộng cái tinh thần vị tha của mình, thì càng ngày càng được rộng lớn hơn thêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con có một câu hỏi, xin hỏi với thầy là cái người tu trong Phật pháp đó, dù là tu tịnh độ hay bất cứ tu pháp môn nào đó, thì con nghe nói rằng đó, là trải qua cái sự từ phàm phu mà tu hành đến cái gì mà thấm quả, đều qua cái giai đoạn mà thể hiện trong cái 10 bức tranh trăng trâu là một ngư đồ. Thì con nghĩ rằng cái người tu pháp môn niệm Phật cũng qua những cái giai đoạn vậy. Thì con kính hỏi thưa thầy, bây giờ tụi con hàng Phật tử của con tu pháp môn niệm Phật như thế này thì nó nằm ở trong cái bức tranh trăng trâu số mấy, hay là chưa có được nằm ở trong cái bức tranh trăng trâu?
Câu hỏi này khó mà đặc biệt nha. Quan nên câu hỏi này đi. Xin thưa tất cả quý Phật tử, là trong tất cả cái pháp môn của Phật về cái sự tu thì đều có một cái quá trình chúng ta phải trải qua. Cái quá trình chúng ta trải qua đó thì nó có nhiều cái giai đoạn, nhiều cái chặng đường, và tùy theo. Thứ nhất, cái quan trọng nhất của người tu á là chánh kiến, tức là thấy đúng. Thấy đúng là mình thấy rõ cái hướng của mình đi và cái chỗ của mình sẽ đến.
Khi chúng ta thấy đúng, xác định được cái chánh kiến rồi, thì sau đó đó, từ cái chỗ thấy đó mình mới khởi ra cái hạnh. À, trong giáo lý gọi là tính giải hành chứng. Tức là khi mình học một cái pháp môn nào, mình tìm hiểu một cái đường lối tu hành nào á, thì đầu tiên á, là chúng ta tin tưởng cái pháp môn đó. Sau đó phải tìm hiểu cho cặn kẽ, thấu đáo về pháp môn đó, gọi là giải. Khi mà chúng ta tìm hiểu cặn kẽ, thấu đáo rồi đó, thì chúng ta thực hành. Và khi thực hành á, mà đến cái chỗ trọn vẹn, thì chúng ta thành tựu được cái sự kết quả rốt ráo gọi là chứng. Tính, giải, hành, chứng là bốn cái giai đoạn của cái người tu. Như vậy là trong cái sự tinh đó thì có nhiều cái mức độ cạn, sâu và cao thấp khác nhau. Cho nên khi mà hiểu thì nó cũng có cái sự đó chênh lệch. Và khi thực hành thì có tinh tấn, có giải đãi, có siêng năng, có biến nhát. Cho nên cái công phu hành trì của mình á, nó cũng sai biệt. Chính vì công phu hành trì sai biệt cho nên nó ra tới cái chỗ chứng, tức là cái kết quả nó cũng không đồng nhau. Nhưng ở đây nói một cách đơn giản, như người tu niệm Phật chúng ta thì phải tu như thế nào, nếu mà nói kỹ á, thì nó rất là sâu sắc. Cả một cái quá trình á, là nó tinh tế. Nhưng ở đây chúng ta có thể tóm gọn mấy điểm á, để mà mình á, lấy làm cái cương lĩnh để mình hành trì. Như chúng ta thường nghe nói đó, là cái tâm của chúng sanh nó đầy đủ 10 pháp giới. 10 pháp giới nói cái từ bình dân, tức là 10 trạng thái. Có khi cái tâm mình á, nó ở trong cái trạng thái là tâm tối vô minh, tức là ở trong á, cái cảnh giới của địa ngục. Có khi cái tâm á, lại là tham lam bỏng sẻn keo kiệt, thì đó là trong cái trạng thái của cái tâm ngạ quỷ. Có khi cái tâm á, là sân hận, thì lại á, rơi vào trong cái trạng thái của súc sanh. Cái khi cái tâm mình muốn là một người tốt, nhân cách, đạo đức, thì gì là ở trong cái trạng thái của người. Có khi cái tâm cao thượng, cái tâm á, là thanh thoát, lành thiện, ở bậc cao, thì là trạng thái tâm của chư thiên. Có khi cái tâm á, chán nản hết trơn rồi, giờ muốn buông bỏ hết, thì tu đang giải thoát thôi, về cực lạc thôi. Không còn á, là bám víu, không còn á, là tham chấp gì nữa, là cái tâm của bậc A-la-hán xuất trần. Có khi cái tâm mình quán xét thấy rõ cái nghĩa lý duyên sanh duyên diệt, kết hợp giả dối của thân này cũng như dạng vật, là cái tâm của duyên giác. Có khi thì phát triển cái lòng từ bi rộng lớn, muốn giúp đỡ hết tất cả mọi người, hy sinh để thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là cái tâm của Bồ Tát. Rồi nó có lúc đó, là muốn là từ nơi cái công đức lục độ đó mà tu hành cho tới mãi mãi tận cùng, triệt để, không bao giờ cảm thấy đủ, và để hoàn thành tới chỗ giác ngộ, cứu cánh vô thượng, thì đó là cái tâm của Phật. Như vậy trong tâm của chúng ta nó có 10 cái trạng thái, luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến động, luôn luôn đổi dời, và luôn luôn ở trong cái sự sanh diệt. Nhưng mà trong 10 cái trạng thái đó thì trạng thái nào nhiều? Trạng thái của Phật, Bồ Tát, La Hán nhiều, hay trạng thái của người, hay là lâu lâu á lọt cho thêm mấy cái trạng thái tối tối ở phía dưới nữa, cái nào nhiều? Khai thiệt nghe coi. Phải không? Phật tử thấy không? Giờ ít nhất mình tu thì trạng thái người, trạng thái trời, phải không? Sao trạng thái là A-la-hán cũng có, nhưng mà lẫn lẫn cái lộn lộn mấy cái trạng thái dưới lâu lâu nó có sẹt lửa không? Có cự không? Phải không? Lâu lâu gặp gì đẹp có mê nhiều không?
Phật tử thấy chưa? Chính vì thế đó cho nên cái tâm của chúng sanh là đa niệm, tức là nhiều suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ nhiều. Như vậy từ cái chỗ nhiều niệm quá đi, dạ mình tiến gần chút nữa, đó là nói rất là rộng, bây giờ thâu gọn chút nữa, thì cái tâm của mình á, một hồi thì mừng vui, một lúc thì buồn bã, một lúc á thì á là thích thú, một lúc á thì chán bỏ, một lúc á thì yêu thương, còn lúc á thì ganh ghét. Như vậy đó, rồi lo lắng, sợ hãi, ưu sầu, đủ thứ những cái ý niệm ở trong tâm của mình à, hàng ngày nó cứ là thay đổi liên miên á, là sanh diệt không ngừng như vậy. Thì vậy bây giờ nếu như mình chỉ chạy theo những cái tâm đó thì quý Phật tử thấy làm sao? Có được yên vui bình lặng không? Phải không? Nó làm cho mình á quay cuồng, có khi á là ngồi có mình thôi nhưng mà rưng rưng nước mắt, nhớ lại chuyện xưa, mà muốn thì muốn cho an vui nhưng mà nhớ nhớ chuyện khổ không à. Mà chuyện nào khổ nhất thì nhớ hoài, nhắc hoài ăn cho khóc. Phật tử thấy chưa? Đó, thì từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy được á, do nó quá nhiều niệm như vậy cho nên á, bây giờ làm sao để thâu hết những cái niệm này, để cho nó dừng lại, đình chỉ nó lại, ngưng nó lại, dứt nó lại. Cho nên dĩ nhất niệm, phá đa niệm, đó là cái công năng tác dụng của câu niệm Phật. Pháp môn Tịnh Độ là dùng một niệm để mà dẹp nhiều niệm đó. Nếu không có một niệm Phật này á thì mấy cái niệm kia nó sẽ tung hoành ngang dọc, quậy ngày bao nhiêu cỡ, phải không? Tới khi ngủ mệt, nằm ngủ nó cũng không cho mình ngủ yên, nó cũng nhớ này kia, phải không? Buồn thương giận ghét đủ thứ hết. Cho nên giờ dùng một niệm để mà dẹp nhiều niệm. Chính cái câu A Di Đà Phật của mình đó, đây là một cái bước thứ nhất để mình tu. Nếu mà cái người mà tinh tấn siêng năng, tin tưởng, hiểu rõ ràng ý nghĩa mục đích của sự niệm Phật rồi ra công thực hành á, thì nhất định trong khi mình niệm Phật mình liền thấy cái kết quả ngay lập tức. Cái Phật tử thấy cái kết quả ngay lập tức, ngay cái giờ mình niệm Phật, ngay cái giờ mình tu đó, thì giờ đó đó có thể rằng là mình không giúp được tâm. Có thể khi mới tu không giúp được tâm, nhưng mà mình ít nhất cũng giúp được thân, phải không? Và thâu được cái miệng. Phải vậy không? Không, nếu mà ở ngoài á thì tí xí xô xí xào chuyện đông chuyện tây à, có khi á phải quấy đúng sai hay dở tốt xấu, nhưng mà khi mà vào á vô chánh điện mà niệm Phật rồi làm sao nói gì, nó muốn nói dữ lắm nhưng mà cũng không nói được nữa, không? Nhiều có nhiều cái nhịn ngoài thấy tức rồi đó nghe, nhưng mà mắc niệm Phật rồi, phải không? Dầu sao đi nữa đó thì á vẫn là à, được cái sự mà dừng được thân nghiệp à, cho nên á có bà già đó bên niệm Phật, kế bên cháu nội cháu ngoại nó đòi tiền hoài, giật giật cái áo tràng đòi tiền hoài. Cái bà nói tao mắc niệm Phật nha mày, chứ tao không niệm Phật mày chết à, tao đang tu. Phật tử thấy không? Thì như vậy đó, dầu nói cái câu đó mình thấy vui, nhưng thật ra đó chính cái câu đó đã cho mình thấy được đó là cái giá trị của sự niệm Phật. Giá trị ở chỗ nào? Dừng được cái thân nghiệp. Nếu lúc đó không niệm Phật thì sao? Nguy hiểm. Thật sự thấy không à, thì như vậy đó là dừng được cái thân nghiệp. Cho nên nói cái thô, bây giờ tiến tới cái tế chút đó, là cái khẩu nghiệp của mình đó, là tuyên dương được đó, là cái hồng danh vô lượng vô biên công đức của Phật à, cái chữ A Di Đà Phật của mình đó, chữ A đó là không, là vô. Chữ Di Đà đó là không có thể tính kể được cái ánh sáng, không có thể tính kể được cái tuổi thọ, không có thể tính kể được cái công đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, siêu nhật nguyệt quang, phải không? À, diệm dương quang, là bao nhiêu á cái công đức ở trong cái danh hiệu đó đó. Thì vậy từ cái chỗ cái nghiệp miệng đó
là xấu ác là dở, nhưng do khi mình niệm Phật nó chuyển cái xấu ác, chuyển cái dở trở thành cái thiện, thành cái lành, thành cái tốt và thành cái công đức. Đó là tiến tới bước thứ hai, là thắng được cái nghiệp của khẩu, của cái miệng. Và sâu thẳm vô, nếu mình dụng công thật sự tinh tấn, chí thành, chánh niệm tỉnh giác trong cái danh hiệu Phật, mỗi một câu nghe rành rõ, phân minh, từng chữ đó giống như là một con dấu đấm xuống với cái tờ giấy trắng như vậy đó, in đậm vào tâm của mình, gọi là tâm ấn. Tâm ấn không phải nhà thiền mới có, mà người tu niệm Phật á, mà tu mà chí thành cũng có tâm ấn nữa. Mỗi một chữ A Di Đà Phật là ấn vào tâm, giống như con dấu ấn vào tâm của mình. Thì như vậy là mỗi chữ như vậy đó thì ý nghiệp nó thanh tịnh, nó tiến tới cái bức ý nghiệp thanh tịnh. Mà ý nghiệp thanh tịnh thì nó dừng được nhiều cái niệm, dừng được cái nhiều niệm thì còn có một niệm thôi. Quý vị thấy không? Những cái lúc mà mình chuyên nhất á, thì lúc đó mình nghe là rầm rạc thanh tịnh á, tinh thuần trong một câu A Di Đà Phật. Lúc đó là dùng một niệm dẹp nhiều niệm. Nhưng khi mà dùng một niệm thì nó thuần thục rồi đó, niệm tới cái chỗ thuần thục của một niệm này đó, thì á, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, tất cả mọi cái sinh hoạt của mình á, mình giữ được cái câu A Di Đà Phật á, không có quên, trừ khi làm việc không phải quay trở về đó, thì giữ câu A Di Đà Phật nó thuần nhất rồi đó, thì nó còn một niệm. Và từ cái một niệm đó nó sẽ đi tới cái chỗ nhất tâm. Từ một niệm nó đi tới chỗ nhất tâm. Nhất tâm là cái tâm thuần nhất. Cái tâm thuần nhất này đó là không phải là luôn luôn đọc A Di Đà Phật nữa, không phải lúc nào cũng A Di Đà Phật nữa, mà cái tâm thuần nhất này đó là thuần nhất thanh tịnh đó, bật hết mọi niệm. Cho nên tới cái chỗ còn một niệm rồi đi tới cái chỗ không niệm. Đây là cái cảnh giới cao á của cái người tu sâu. Từ cái chỗ một niệm đó mà đi vào cái chỗ là tịch lặng á, của cái chỗ mà chánh định niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí mà chúng ta đã nghe sáng nói đó. Cái chánh định niệm Phật hay niệm Phật tam muội đó tiêu dung với câu niệm Phật, mà trở về cái tâm thuần nhất thanh tịnh á, là cái chỗ mà chân thật á của sự hành trì. Nhưng muốn được như vậy á thì có một cái bước chặn giữa. Cái bước chặn giữa mà từ cái chỗ một danh hiệu Phật mà qua tới cái chỗ cái tâm thuần nhất thanh tịnh của nhất tâm bất loạn đó, thì nó có một cái khoảng công phu. Cái công phu này là công phu gì? Do cái tâm của mình yên định cho nên nó thấu suốt được cái sự thật. Mà muốn được cái yên định này là do công lao mình dừng những cái niệm nhiều hồi nãy. Mình thành ví dụ một cái cách đơn giản người Phật tử có thể hiểu được. Như mình đang chạy trên đường cao tốc dù 100 mấy chục cây số giờ, lúc đó thì người Phật tử thấy mình nhìn cảnh vật hai bên có rõ không? Rõ không? Không rõ. Bây giờ muốn rõ thì mình chạy chậm lại. Nhưng mà chạy chậm lại nhìn cũng chưa rõ nữa. Chạy chậm lại nhìn cũng chưa rõ nữa. Mà muốn rõ thì phải làm sao? Dừng xe lại. Dừng xe lại mà ngồi trên xe nhìn cũng chưa rõ nữa. Mở cửa, phải không? Xuống xe, đứng nhìn thì nó rõ hơn ở trong xe. Tại trong xe nó cách hết lớp rồi. Thì xuống xe đứng nhìn, mà xuống xe đứng nhìn cũng chưa rõ nữa. Đi lại gần, phải không? Lại gần, lại gần cái sự vật đó. Thì mà lại gần nhìn thì nó rõ hồi nãy đó, lúc đứng ở xe, nhưng mà lại gần nhìn cũng chưa rõ nữa. Phải tiếp xúc được với sự vật đó. Tiếp xúc được với sự vật đó. Cho nên hôm đó có một Phật tử đưa Minh Thành đi tham quan, đi vào trong chợ. Thì mà tới cái chỗ đó thì rất là nhiều bông hoa, rất là đẹp. Mà cái gì Phật tử này thích hoa cho nên la lên: ô hoa đẹp quá. Nhào lại, mới về nhào tới cầm vô cái giục cái tay xuống: không đi thì ơi, đồ dởm, hoa bằng mũ, hoa nhựa không à. Thì vậy cũng kế bên nó nhìn thấy đẹp mà tưởng thiệt, nhưng mà tới chừng lại là nó tiếp xúc thì biết nó là hoa nhựa, hoa mũ, đồ dọn, không có thiệt. Thì vậy là ý nói lên cái gì? cái mức độ dừng lại của mình á, nó càng trọn vẹn thì cái thấy của mình nó càng sâu sắc. Cái mức dừng của mình ở mức độ nào thì cái thấy biết của mình á, nó sẽ sâu ở cái mức độ đó. Như vậy quý vị còn đang chạy đường cao tốc hay là đã dừng xe lại rồi? Chắc hồi thì dừng nhưng có lúc cũng chạy, không chạy cao tốc thì cũng chạy đường ở trong hẻm, phải không? Rồi tự cái tâm của mình á, à thì như vậy đó, là nhờ cái câu A Di Đà Phật đó đó, là cái giúp cho cái tâm của mình dừng lại. Mà khi cái tâm mình dừng lại rồi đó, yên định rồi đó, mình phải thấy được sự thật. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái mấu chốt. À, từ cái chỗ mà một niệm qua Di Đà Phật mà bước qua tới cái chỗ thuần nhất thanh tịnh, để mà thể nhập được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ của người thượng phẩm thượng sanh. À, cái chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu, nhưng mà tất cả chúng ta phải nắm vững cái chỗ này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tu hành của mình á, giống như là cọp thêm cánh, giống như hổ mọc sừng. Cái câu Di Đà Phật là giúp cho mình định rồi, nhưng mà từ trong cái chỗ yên định Di Đà Phật đó mà chúng ta còn nhìn thấy được cái sự biến đổi của dạng vật, thấy được cái sự vô thường của chung quanh, thấy được cái thân này dai mượn trong từng hơi thở, thấy được những cái ý niệm sanh diệt, buồn thương giận ghét, phải quấy hơn thua trong lòng của mình nó thay đổi, không có bám chấp vào đó, thấy rõ được cái tính chất duyên hợp tan hoại của nó, thì lúc đó là chúng ta đó phát huy lên cái tuệ giác của vô ngã. Mà chính cái tuệ giác đó là nó bứng luôn cái cội gốc của vô mình. Ở trong kinh á, Đức Phật ví dụ rất là nhiều cái hình ảnh. Đức Phật ví dụ giống như là cái đèn dầu. Nếu như mà chúng ta châm thêm dầu thì ngọn đèn mới cháy. Còn nếu như mà chúng ta không có châm dầu mà cái tim mình cũng không sửa, nó cứ để cho nó cháy lần lần mà nó hết dầu, thì ngọn đèn nó còn cháy nữa không? Không cháy nữa. Cũng vậy, cái ngọn lửa của phiền não nó chỉ có thể cháy được khi nào mà còn nuôi dưỡng bằng cái chất liệu của dầu vô minh. Dầu vô minh tức là cho mình thiệt, mọi thứ thiệt bám chấp chặt vô. Chính cái bám chấp chặt vô đó là đổ dầu thêm vô cái ngọn lửa phiền não. À, mà bây giờ trong cái câu về niệm Phật á, mình thấy rõ thân này dai mượn trong từng hơi thở đó, thì như vậy là mình phá vỡ cái vô minh. Thì phá vỡ vô minh như vậy đó thì nó dung thông với cái tâm vốn sẵn có thanh tịnh tự tánh Di Đà của mình. Thì tới cái chỗ đó đó là gọi là nhất tâm bất loạn của phần lý tánh. Nhất tâm bất loạn. Mà khi mà tới chỗ đó rồi đó thì mình đừng tưởng rằng là như vậy là sạch hết trơn niệm mà không còn niệm nào hết. Thì vậy rồi làm sao? Tu ngồi chỗ mà không có nhúng nhích gì nữa hết trơn, không suy nghĩ gì nữa hết. Không phải. Người xưa nói đó, tâm yên bỗng khởi niệm Di Đà, sóng lặng điều điều gợn bích ba, muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, mà nơi chẳng niệm niệm hằng xa. Đó là cái công phu của người xưa niệm Phật á, để chia sẻ cho chúng ta thấy. Tâm yên bỗng khởi niệm Di Đà, à, từ cái chỗ cái công phu á, tu tập niệm Phật của mình, à, nước lặng điều điều gợn sóng xanh. Ở trong cái chỗ mà nước lặng nó cái tâm thanh tịnh á, mà nếu mà gợn sóng lên á thì rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy những cái nước đục thì đương nhiên nhìn mình thấy dơ cấu bẩn rồi, nhưng mà nước trong thì mình thấy cái hồ nước lặng thì trong xanh hồ thu rất là đẹp, hiện bóng cây cảnh. Nhưng mà nếu như nước trong của biển xanh mà đánh sóng lên thì quý vị thấy có đẹp không? Đẹp không? À, như vậy đâu phải là nổi sóng lên là có lỗi, phải không? Mà nếu như nước trong mà càng nổi sóng lên thì càng đẹp. Cho nên là ý nói từ cái tâm thanh tịnh đó mà sanh khởi lên niệm á, thì cái niệm này là lợi cho chúng sanh, có ích cho chúng sanh, đem lại cái sự hoan hỷ cho chúng sanh, đem lại ánh sáng cho chúng sanh, đem lại cái niềm an lạc cho chúng sanh. Cho nên nói muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, mà nơi chẳng niệm niệm hằng xa. Bao nhiêu cái vọng niệm nó tan hết về cái chỗ vô niệm. Nhưng mà đừng tưởng tới cái chỗ không có niệm rồi đó lúc nó sạch bách. Mà nơi chẳng niệm niệm hằng xa, tức là từ cái chỗ cái tâm vắng lặng đó, rồi lúc đó mới nhìn thấy được cái nỗi đau khổ của chúng sanh. Giờ mình mới tu chút chút thôi mà nhìn thấy người ta không biết tu mình có thương không? Có thương không? Ta không biết tu phải không? Ta hơn nhau từng chút, từng câu, từng chữ, thậm chí từng ánh mắt, và thậm chí là vì một cái món đồ không có ra gì hết có thể ấu đả với nhau, đánh đấm với nhau, có khi giết hại lẫn nhau, thì mình phát khởi cái lòng thương. Huống chi là những cái bậc mà tu mà đến cái chỗ cái tâm thuần nhất thanh tịnh rồi đó, thì từ trong cái tâm thanh tịnh đó, phát khởi ra vô lượng từ, vô lượng bi, phát khởi ra vô lượng bồ đề tâm, vô lượng hạnh, vô lượng nguyện, vô lượng cái lực để làm lợi lạc cho chúng sanh. Chính vì thế mà Phật Bồ Tát mà khi đạt được cái tâm thuần nhất thanh tịnh đó rồi đó, thì là chèo thuyền bát nhã ở trong 3000 đại thiên thế giới đó, để mà đưa tất cả chúng sanh đó lên bến bờ giác ngộ của tịnh độ thanh lương. Thì vậy quý Phật tử thấy là tóm gọn cái quá trình của người tu tịnh độ mình mấy bước. Không biết tu là nhiều niệm, khi mình biết tu rồi gom về một niệm, từ trong một niệm đó yên tịnh thấy rõ được cái sự thật. Và khi thấu suốt sự thật rồi đó, trở về cái bản tánh Di Đà, tâm thanh tịnh của mình rồi, từ đó phát khởi ra tâm bồ đề vô lượng tự bi để lợi lạc chúng sanh. Thì đó là tóm sơ lược cái quá trình tu hành của người niệm Phật chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, sát sanh là phạm giới, nhưng các nhà khoa học dùng động vật như chuột, mèo, thỏ vân vân để thử nghiệm trong y khoa y học để tìm ra phương thức cứu chữa bệnh cho các bệnh nhân. Ở trong việc thử nghiệm loại thuốc mới hoặc nghiên cứu các bệnh tật, thì sát sanh trong trường hợp này có được xem là phạm giới sát sanh như trong năm giới căn bản đầu tiên mà chúng ta được dạy hay không? Kính xin thầy giải đáp thắc mắc cho chúng con. Thưa quý Phật tử, là ở trong giới luật của Đức Phật á, có khai giá trì phạm là bốn cái nguyên tắc lớn mà Đức Phật dạy cái người thực hành giới pháp. Khai là mở cho, giá là ngăn chặn, rồi đó trì và phạm là nó rất là rõ ràng để cho chúng ta thực hành. Như chúng ta có những cái giới mà mình dừng lại, mình không có làm, thì cái đó gọi là chỉ trì, tức là dừng lại không có làm gọi là chỉ trì. Mà có những cái giới mình làm thì phạm, gọi là tác phạm. Chỉ trì tác phạm, dừng lại thì mình không có phạm, mà mình làm thì phạm. Còn có những cái giới đó là Đức Phật vì là lợi ích cho chúng sanh có thể khai mở. Chẳng hạn như có một kiếp ở trong kinh Hiền Ngu kể đó, là ngài là cùng chung với các người đó là đi buôn, rồi đi có khi đi ra biển để tìm những cái là báu vật. Thì lúc đó có một cái tên là hải tặc trà trộn mới xuống dưới biển và muốn giết hết nguyên cái đoàn người hàng trăm người như vậy. Thì lúc đó đó ngài biết nếu như mình sát hại cái tên này là phạm giới, nhưng mà ngài chấp nhận cái tội cho bản thân mình mà cứu nguyên cái đoàn người mấy trăm người như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy được cái tinh thần giới pháp của Đức Phật là nói về không sát sanh để giúp cho mình trừ cái nghiệp ác, sát hại. Còn ở cái phương diện nghiên cứu để giúp người thì cái đó là lợi ích, cái đó là điều tốt, cái đó là đem lại những cái sự lợi lạc, chữa trị cho những bệnh nhân, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là có nghĩa, có lợi. Chứ nếu mình cứ căn cứ theo giới gì, cái gì cũng đem giới ra hết, thì lúc đó thì là cứng nhắc và không có làm được cái gì hết, thì tối ngày chỉ ngồi yên chỗ thôi chứ không làm gì hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Có một số Phật tử hỏi về cái công phu tu hành niệm Phật, thì Minh Thành chia sẻ để quý Phật tử cũng thấy rõ được cái chỗ này. Khi mà chúng ta niệm Phật, mà nếu như mà mình bị cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ nó cứ liên miên, nó xâm khởi, thì lúc đó đó mình phải làm sao? Khi quý vị niệm Phật, có khi mình khởi lên cái ý niệm gì đó, những cái vọng tưởng gì đó mình niệm, thì cái vọng tưởng có thể dừng lại. Nhưng mà có khi là có những cái vọng tưởng nó mạnh, những cái phiền não nó lớn, mình niệm mà nó không dừng lại, thì lúc đó làm sao? Có không? Mỗi Phật tử có trường hợp đó không? Mà lúc đó làm sao? Hoặc là có một số Phật tử hỏi: thưa Thầy, sao mà con niệm Phật cũng tu cũng lâu rồi, mà sao thấy tham sân si không có giảm bớt? Vậy thì sao? Quý vị có giống vậy không? Có không? Nhiều không? Như vậy mình phải kiểm tra lại là cái căn bản, cái cội gốc của sự tu. Cái chỗ này rất là quan trọng. Căn bản, cái cội gốc của sự tu. Mình thường nói từ những cái xa mà đến cái gần của Phật tử thấy. Bây giờ chúng ta khi mà mình chưa biết tu, thì mình muốn mua một cái áo cho đẹp, thì vậy là áo đẹp đó là ai mặc? Mình mặc. Muốn lựa chiếc xe cái kiểu cho đời mới, thì chiếc xe đó là ai chạy? Mình chạy, phải không? Rồi á, cái đồng hồ cho đẹp là ai đeo? Mình đeo. Rồi cái nhà lựa cái kiểu dáng cho thật là sang trọng, phải không? Vậy đó, nhà đó sang trọng đó ai ở? Mình ở. Đó là nói về phần vật chất. Rồi bao nhiêu năm qua đó, mà sáng mở mắt dậy là phải chạy đi làm, tới chiều tối về đó, thì để kiếm mấy cái tờ trắng trắng đen đen mỏng mỏng đó, thì kiếm mấy tờ trắng trắng đen đen mỏng mỏng đó là lo cho ai? Cho mình luôn, phải không? Đó là nói về phần vật chất. Thì vậy mình á cũng nhọc nhằn vất vả lo lắng cho mình rất nhiều mấy chục năm qua rồi, về phần vật chất. Và nói về phần tinh thần, chỗ này quý Phật tử phải để ý thật là kỹ, nó rất là quan trọng, sâu sắc ở trong sự tu. Về mặt tinh thần, thì nếu như cái người nào mà làm vừa lòng mình, đẹp ý mình, gì cũng chiều theo mình hết trơn, thì sao? Thương, mến, chịu, đi chơi. Còn nếu như người nào nói lại gì cũng cự lại, làm gì cũng nghịch lại hết trơn, đưa ra ý kiến gì cũng dẹp, làm gì cũng thấy là chướng tay gai mắt hết trơn, thì sao? Ghét, không thích, không muốn gặp. Như vậy thuận theo ta thì thương, nghịch với ta thì ghét, làm lợi cho ta thì mến, nhưng mà không có lợi cho ta thì không ưa. Quý vị thấy vậy không? Đó là mặt tình cảm. Bây giờ mà tiến sâu hơn chút nữa là vào chùa tu, giờ thấy ngoài đời ngán rồi thì cũng phiền não không à, phải quấy hơn thua ngán rồi thôi, giờ vô chùa tu. Giờ vô chùa đó, vào tu, bây giờ nó lại chuyển qua một cái dạng khác,
chuyển qua cái dạng khác, cái tâm của mình, cái tôi của mình nó tinh vi, nó tế nhị, mà nó đó là trong kinh Nhân Giác dùng cái từ là hư ngụy phù tâm đa chư xảo kiến, tức là cái tâm giả dối ha. Hư ngụy đó nó có nhiều cái thấy biết xảo quyệt tinh vi mà nó gạt gẫm mình không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bây giờ nó gạt tiếp đây. Vô chùa cái chùa đó, chùa tôi á, chùa tôi à, lại thời gian cái ông thầy hay là à, cô gì đó bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, tất cả bỏ hết trơn vô tu, thầy thầy của tôi chứ không phải thầy của bà, thầy của tôi. Phật tử thấy không, chùa của tôi, xong thầy của tôi, xong cái vô cái nếu mà lại đứng cái chỗ nào mà nhất là cái chỗ gần Phật nhất á, à mà vô chừng 10 năm rồi đứng ngay cái chỗ đó, bỗng nhiên cái bữa nào có bà nào cô nào mới lại lần đầu tiên không biết đứng ngay cái chỗ 10 năm của mình. À, mà giờ người đông quá rồi rốt cuộc là đứng ở ngoài cầu thang mà trước rồi lại vô. Nhưng mà ngay cái lúc đứng vậy rồi cái tâm mình sao, bà kia giành chỗ của mình, chỗ của tôi mà phải vô bà giành. Rồi tới cái tâm mình tế nhị chưa, tinh vi chưa, à rồi đó tiến làm bước nữa cái gì cúng dường. Chẳng hạn như giờ cúng cái đèn bự này nè, mấy người kia lại bạn lại này tôi cúng á, tôi cúng à, bữa nào lại cũng dòm dòm ha, dòm coi sao không ai lau sạch gì chơi vậy ha, không có lau sạch thì có khi buồn à, tại sao cúng mà không lau sạch này kia nọ, những cái này của tôi mà đâu mà 20 năm mà cũng còn nhớ nữa. Hiểu tự thấy chưa đó, rồi xong rồi đó tiến sau mức độ nữa đó là tới cái pháp môn tu. Pháp môn tu á, à, chẳng hạn như giờ nó có nhiều pháp môn tu mà vô mà tu cái pháp mà mình chọn rồi, pháp này pháp của tôi á, pháp tôi là pháp này số 1 mà pháp tôi là trực chỉ à, đi tắt à, còn mấy pháp của bà tu là đi vọng, mấy pháp chỉ tôi là đi vọng, đi dọc vòng không à, tôi mới là số 1, pháp tôi là cao mà ngon mạnh hơn. Cái tôi của mình trá hình, trá hình vô cái pháp môn nữa, cái Phật tử thấy chưa, à trá hình vô pháp môn. Cho nên á, có một câu hỏi á, hỏi Minh Thành á, à, thưa thầy do tại sao mà mấy cái vị tu thiền đó không có chịu tin tịnh độ, tịnh độ cũng là của Phật nói cho của ai. Rồi Minh Thành xin hỏi Phật tử đơn giản thôi, tại sao mấy ông thầy giáo ổng không đi ra để mà làm cái nghề buôn bán, tại sao thầy giáo không làm nghề buôn bán, mà tại sao ông kỹ sư không đi làm ruộng, hiểu nghĩa không? Tại là một người thì là ta thích cái này thì ta làm cái này, mà mình thích cái này thì mình làm cái này, chứ là mình đừng kêu cái người kia bỏ qua làm cái theo của mình, tại vì mình thích là cái đó số 1 phải làm theo mình hết, mà không làm theo mình là cái đó dở mà dở. Phật tử thế nhân cho nên hỏi cái câu đó đó, tức là mình nhiều khi mình chưa chắc là mình đã quyết tâm mà tin tới tận cùng đó, thì mình kêu mấy người khác phải tin hết, mấy pháp thì thôi theo pháp tôi hết đi, pháp tôi ngon. Phật tử thấy chưa đó, cho nên cái chỗ này chúng ta phải xét thêm một cái ý nữa đó, là vô tới cái chỗ cái pháp tôi, pháp tôi rồi giờ đó tiến lên tới cái chỗ cầm phù, cầm phù của mình sao, à cầm phù cầm quả, là cầm quả là coi như là đến chùa có mặt trên từng cây số, pháp hội nào mở cũng có, công việc gì đưa ra cũng là dấn thân vào, à, chỗ nào mà có Phật sự là cũng xuất hiện hết. Nhưng mà làm nhiều có quả không? Làm nhiều lâu lâu có thấy mình hay giỏi hơn người khác không? Con cô Phật tử ở bên Việt Nam á, à, ở chùa 35 năm mà bà ai bước vô chùa cũng nói tôi ở đây ba mấy năm rồi nha, đừng có lãng quảng à, tôi này là ba mấy năm mà ai lại cũng khoe vậy hay sao. Phật tử thấy không, công quả đó rồi chấp vô cái công đó, à, Phật tử thấy chưa, rồi tiến giờ giờ công quả xong mà tới công phu. Công phu á ngày niệm được chừng 3-4 tiếng là giỏi rồi, nhưng mà gặp mấy người kia niệm được 1-2 tiếng, tại đây 4 tiếng còn chưa thấy gì, mới còn 1-2 tiếng nhậm về, phải không? Đã chơi trường 30 năm rồi đây còn chưa nói nữa à, mới ăn 2-3 năm mà ăn chơi kỳ mà, tự thấy chưa? Đà, thành ra tất cả những cái là cái tôi, cái tinh vi của mình nó nằm trong đó. À, rồi giờ tiến sâu một chút nữa niệm Phật á, mà được á, thanh tịnh hay được an lạc chút đỉnh rồi đó, được cái tiến bộ được đôi phần nào đó, mà thấy mấy người khác kia dở, hoặc là mấy người kia mà không tinh tấn, hay là thấy mấy người kia giải đãi hay là tật xấu, thì lúc đó nhìn ta bằng mắt làm sao? Không chơi, không chơi, lựa ngon mới chơi. Mấy người đó giỡn không chơi, cao cấp. Phải không? Phật tử thấy chưa? Giống như ngoài đời gọi là môn đăng hộ đối vậy đó. Phải không? Vậy đó. Quý Phật tử thấy chưa? Rồi đó, rồi đó là chính cái chỗ đó là tất cả những cái tu, cái làm việc từ ngoài đời à, vì vật chất xong rồi tới tình cảm vào trong đạo á, rồi cái từ cái hình thức tín ngưỡng tôn giáo, cái chỗ ngồi, rồi thậm chí là cái công việc, thậm chí là tới cái cúng dường, sâu hơn nữa cái tới cái pháp môn, sâu hơn nữa tới cái công phu, đều ẩn tàng cái tôi thâm sâu ở bên trong. Quý vị phải xét kỹ cái chỗ này, ẩn tàng cái tôi thâm sâu ở bên trong. Chính vì ẩn tàng ở đó cho nên tu vị ngã, tức là tu vì tôi nha, à, tu vì tôi. Mà nếu chiều, tức là thuận theo cái ý mình thích thì chỗ đó mình chịu. Mà nếu mà chỗ đó mà không được rồi sao? Nghỉ tu, không đi nữa, không lại chỗ đó nữa. À, mà nếu có đó là sai thì cũng được đã làm đấy, nhưng mà mình muốn phải theo ý mình hết thì chính cái chỗ đó là Phật tử. Tại sao mình tu không tiến bộ? Là tại vì mình nhắm vào một cái hướng á, vì cái tôi nó nhiều, mà trong khi á là tham sân si và đau khổ là bắt nguồn từ cái tôi. Chính cái chỗ đó Phật tử để ý sâu sắc nha. Tham là cho ai? Cho mình. Nóng giận là tại sao nóng giận? Tại vì không được, không vừa ý cho nên mới nóng giận. Như vậy là không vừa ý ai? Không vừa ý tôi. Tham muốn cho ai? Tham mới muốn cho tôi. À thì như vậy thuận theo ai? Thuận theo tôi. Thì như vậy là cái cội gốc ở trong đó đó, là nhiều khi là từ trước đến nay mình không có là phơi bày nó ra, à không có là vạch hết nó ra, để mình móc cái gốc rồi mình bưng cái gốc khổ mình quăng luôn á. Thì vậy là tu hành chắc chắn á, mỗi một danh hiệu Phật của mình á, mà thấy rõ cái bản chất cái tôi của mình không phải cả, là một danh hiệu Phật nó tương ưng với cái tâm á, vô lượng trí huệ của Phật, vô biên hoài. Mỗi một cái tâm niệm Phật của mình á, mà từ bi thấy rõ cái ngã này là không, là vô lượng từ, vô lượng bi. Mỗi một cái tâm niệm Phật mà thấy rõ cái mạng sống mà dai mượn trong hơi thở là vô lượng giác, vô lượng tuệ. Mỗi một cái chổi quét một cái, quét tới kim can địa, chứ là mới quét đây gặp người đó mang cái dép dơ vô, lúc đó làm sao? Trợn mắt lên la cái mô Phật, không dám đi chùa nữa luôn à. Mà chị ơi thôi mô Phật, mới lại chùa lần đầu tiên à, đang quét nhà mà bước vô lỡ em không biết, em bước vô một cái la một trận cái mô Phật vị này sao vĩnh biệt chùa luôn. Phải biết thấy chưa? Cho nên là mình làm mà không có cái tôi ở trong đó thì mỗi cái là đều là ba la mật, cứu cánh hết trời. Mình làm mà không có tôi đó, mình quét cái là tới kim can bảo địa. Rửa chén mà không có tôi, nó rửa một cái đó là bằng bát công đức thủy ở trên ao nước của cực lạc rửa. Cúng dường mà không có cái tôi đó, một chén cơm của quý vị đó mà cúng dường mà bằng cái tâm thanh tịnh đó, ăn á, chư tăng ăn cho tới thành Phật mới tiêu. Trong kinh Di Ma Cật nói như vậy, cái phẩm chúng hương mà lên cái cõi của Phật á, mà hương tích á, mà ông Di Ma Cật cũng co duỗi cái tay vậy, ông qua cái cõi hương tích, cái ông bưng một cái bát cơm trở về, ngày ăn ăn mấy vị thanh văn chúng ngồi được cả mấy ngàn, mà ngày đêm con chén cơm về ăn sao mà đủ. Ông nói thôi đừng có coi thường bát cơm này nghe, muôn ngàn vô lượng bát cơm từ bát này có ra đâu, cứ việc múc đi, múc ào 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 mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cũng hết đó. Tại vì sao? Rỗng không, cho nên vô lượng. Rỗng không cho nên vô lượng. Cho nên quý vị mà dùng cái tâm đó tu niệm Phật, nhất tâm thiền định, thấy tánh, trì chú, tam mật tương ưng, tụng kinh, thâm nhập pháp tánh, làm từ thiện, đi tới cái chỗ mà đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Mình siêng năng mà thấy người ta làm biến thì sao? Mình giữ giới mà thấy người ta không giữ nội quy thì sao? Trộn trộn liếc. Đang ngồi nghe pháp mà nghe cái điện thoại mình chỉ quay qua liếc một cái. Thấy chưa? Quay qua nhắc nhẹ nhàng thôi, liếc một cái vậy nè. Mà nếu quay cái mà reo cái thứ hai nữa thì lúc đó sao trộn luôn. Đó, cho nên Phật tử thấy cái chỗ mà bên hai mình dùng cái từ ở trong đạo, dùng từ khai thị, Đức Phật dùng từ khai thị, khai là mở ra, thị là chỉ cho nó rõ. Tại vì nó bọc là không biết bao nhiêu lớp, trong cái chỗ vô minh mà nó gói còn hơn là bánh tét mà không biết bao nhiêu lớp mà nó gói trong đó. Mở ra ba bốn lớp, mở hoài mà nhiều khi nó bán nó muốn cho cái đồng bánh tét bự á, nó gói nhiều lớp đá vậy lắm, có phần nữa à. Ủa sao mở hết lớp này sao chưa thấy, mở thêm lớp nữa cũng chưa thấy, mở riết riết cuối cùng rồi nó có chút xíu. Thấy chưa, nó có nhiều lớp trong đó, cái lõi nó nằm bên trong á, cái lõi nó nằm bên trong á. À, chính vì thế đó mà là tại sao chúng ta tu mà không có dẹp sanh sân si bớt là vậy, là cái gốc của bên trong mình không có phá. Cho nên Phật tử mới thấy cái ý nghĩa, cái giá trị mà 12 nhân duyên đó, là nó tạo thành một cái dòng luân hồi sanh tử của chúng sanh khổ đau. Vô minh là cái điểm đầu tiên, mà cái khởi mốc đầu tiên. Mà vô minh là gì? Là không thấy sự thật. Mà không thấy sự thật vậy, sự thật là thân này là giả dối không thiệt. Đơn giản là vì nó bắt nguồn từ cái thân này, tâm này thôi à, chứ không gì khác hết trơn á. Bây giờ có phương pháp đơn giản nhất bên thành nhất của Phật tử rồi, rồi ngày mai là sáng nay là ứng dụng nè. Tức là hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ cái mạng này trong một hơi thở là phá vỡ vô minh. Trong một hơi thở phá vỡ vô minh, trong một danh hiệu Phật phá vỡ vô minh, và trong một câu Di-đà Phật mình nghe rõ ràng trong tâm thanh tịnh, mình thấy rõ thân này giả dối, thì ngay cho nó cũng là phá vỡ vô minh, cũng ba la mật. Ký số trị danh cũng vậy, miễn tu làm sao bất cứ cái pháp môn nào mà thấy rõ cái tôi không thiệt là lúc đó là ba la mật hết, rốt ráo viên mãn hết. Cho nên tại sao kinh Đức Phật á, mà kinh Niết Bàn nó kinh này là số 1 nha, kinh này là vua trong các kinh, là Hoa Kinh Hoa Nghiêm á, này là vương trung chi vương, kinh này là vua trong các kinh. Cơ tới pháp qua cái kinh này, trong các dòng sông kinh ngạch ngòi này kia nọ, biển là số 1, kinh này là biển. À, rồi cái qua tới kinh Lăng Nghiêm á, trong tất cả các gì sao trăng là số 1, kinh Lăng Nghiêm này là số 1 là trăng. Rồi kinh Duyên Giác, trong tất cả các kinh không có kinh nào bằng kinh này hết trơn. Duyên Giác là bậc nhất. Là sao? Cái nào cũng nhất, cái rốt cuộc cái nào là nhất? Rồi tự nhiên mình vô cái mình nói mấy cái nhất, mấy kia không nhất, cái số 2 hết, không phải. Nhất là gì? Nhất là nó phá được cái tội của mình, cái đó mới là nhất. Quý Phật tử nắm được cái cốt lõi này mà tu rồi đó, quý vị mà không an lạc của mình thành cuối xuống rồi, quý vị đập cho tan tành luôn cũng được. An lạc là tức khắc, lập tức ngay trong một niệm. Đó là cái bí quyết của tu hành đó. Đó là cái cốt lõi của hành trì đó. Đó là cái trái tim của Phật tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.